tâm sản hối.
Bút giác.
Này. Lẫn là bỏng sẻn. Giờ chúng ta thấy là hối.
Đúng là hối hận đó.
Gọi là hối hận bởi vì nó rai rứt cái việc đã qua. Nên bà liền qua
có giải thích
là
cú cộng ra cá tắc xóa phá vô bằng cút giác.
Cú là xấu, là khó chịu.
Cá tắc xá bằng thạch bá là đã tạo.
Nó là định sở cách đó. Ác xóa
pháp vô
là
trạng thái.
Việc đã làm có trạng thái có chịu. Nghĩa là hối hận. Hối hận là một cái trạng thái mà nó rai rứt, nó khó chịu với cái việc mà đã làm. Cái việc đã làm nó có hai cái việc đã làm ấy, cái điểm thứ nhất rõ ràng nhất đó là cái việc mình mà đã thực hiện.
Điểm thứ hai nữa là đã không thực hiện.
Cái việc mình đã thực hiện được gọi là đã làm, điều này rất là rõ ràng. Nhưng mà cái điều mình không thực hiện, đã không thực hiện, thì cái sự kiện mà đã không thực hiện cũng là đã làm. Mà đã làm kiểu lần này lại là cái bỏ qua đó. Thay cái kia là tức được làm, còn cái này là bỏ qua. Tức là nó cũng đã không làm đó. Cái người đó là tôi không làm cái chuyện đó, nhưng thật sự người đó đã không làm chuyện đó, đó là bỏ qua thôi, chuyện đó không phải. Hiểu chỗ này không? Cũng giống như nói là chắc không, đó là nắm giữ cái không á, đó là không có gì hết. Mà thật sự có cái không chứ không. Nắm giữ cái không, cứ nghĩ rằng là không có gì hết, nhưng mà thật sự có. Nó có cái không chứ không phải là không có. Người đây thì có cái có đúng không? Còn người này nắm giữ cái không, có nghĩa là người đó cũng có, nhưng mà có cái không chứ không phải là không có. Hai ý nghĩa này có nó mắc ý nghĩa này không? Mọi người đây là chắc có thì phải rồi. Mọi người chắc công không, cái là tôi không có gì hết. Thật sự nó có cái không. Nếu tôi không có tiền, nếu tôi không có gì hết, không có cái không tiền. Đừng bảo là không có, mà nó là nó đang có cái không tiền. Người có tiền là có cái tiền, có tiền là đúng rồi đúng không? Còn người không tiền nó cũng không có gì hết. Không phải, vẫn có cái có, mà có cái không tiền, chứ không phải là không có. Thì cũng vậy, cái việc đã làm đã là đã, cái việc đã thực hiện rồi. Vào cái việc mà đã bỏ qua không thực hiện thì nó cũng cái việc đã làm, tức là đã làm cái bỏ qua, chứ không phải là không làm.
Thì bây giờ này đã không thực hiện, nói gọn thì hối là trạng thái lai biết. Với việc ác đã làm,
hối hận có nghĩa là đây lúc có chuyện ác mình đã làm đúng không? Đấy.
Và với việc để không làm,
không làm việc thiện có nghĩa là đã không thực hiện việc thiện. Việc thiện không làm có nghĩa là đã không thực hiện việc thiện. Cả hai trạng thái này nó được gọi là hối hận, mình thuộc xếp theo xếp vào bất thiện. Bởi sao? Mọi người, một số người lý luận này với người mà làm việc tội lỗi là mình có tâm hối hận người đó tốt đúng không? Làm tội lỗi là tự nhiên là hối hận người kia đó là tốt, nhưng mà thật sự không tốt. Bởi sao?
Bởi vì nếu là một việc thiện, nghĩ là hối hận là tốt, hối hận là tốt, tức là thiện đúng không?
Nếu cái trạng thái hối hận, một người làm việc ác rồi đó quay trở lại cảm thấy hối hận mà là tốt đó, ăn năn đó, cái trạng thái ăn năn đó, đó người đời cho đó là tốt. Mà nếu nó thật là tốt á thì nó phải vui. Có bao giờ ai làm việc thiện buồn đâu bây giờ? Cùng lắm cái việc thiện mà bình thường nhất á thì nó cũng không vui không buồn, nó ra là cái thiện hoặc xả.
Đúng không? Làm như thiện nó không vui, nhưng mà nó cũng không không buồn.
Nếu là thiện thì ít ra nó cũng sẽ không có buồn đúng không? Nó không có đai đức, nó không có khó chịu đúng không? Nó cũng bình thường thôi. Còn cao hơn nữa là như thiện nghĩ tới là vui đúng không? Nhưng cái này nghĩ tới mà tâm bị rai rứt, nó mới khó chịu. Mà cái chính cái khó chịu đó mới là bất thiện. thiện thì không thể nào phát triển được. Có hiểu nghĩa này không? Cái người nào làm thiện mình cảm thấy khó chịu không? Chỉ có bất thiện cảm thấy khó chịu thôi, đúng không? Mà nếu mà hối hận nghĩ lại cái việc đó mà mình hối hận đó, mình ăn năn đó, mà nó là tốt tức là nó là thiện đó, thì không thể có khó chịu được. Hiểu chỗ này không? Chính vì cái trạng thái khó chịu đó thì nó mới được liệt kê thuộc về bất thiện. Những ai làm việc bất thiện thì khi mà nhớ lại mới cảm thấy khó chịu, đúng không? Nó không hài lòng, đúng không? Chứ còn nếu làm việc thiện cách nào cho nữa cũng phải là hài lòng. Đã là thiện thì nghĩ tới nó là thiện thì phải hài lòng rồi. Cho dù vui hay không vui, cho dù nó không vui nữa thì nó không buồn, nó cũng cảm thấy hài lòng, đúng không? Nhưng cái này nó không hài lòng, để chính cái trạng thái không hài lòng đó, nó mới đánh giá được nó là bất thiện. Cho dù người nó có hối hận cách mấy nữa thì nó cũng vẫn cứ là bất thiện. Ở ngoài đời thì nói rằng khi tôi làm một việc gì xấu mà tôi cảm thấy tôi hối hận nè, cũng giống như quý vị đi sám hối là tốt, đúng không? Thật sự cái sám hối quý vị chẳng là làm quý vị an tâm. Mà sư nói luôn nha, nói luôn nha, khi mà tụng cúi đầu lại trước Bửu Đài rồi đó, con xin sám hối từ đại ăn năn nha. Có không? Không biết quý vị nghĩ sao nha, sư thấy quý vị đang tự nói dối chứ nữa. Xưa nay lỡ phạm điều răn do thân khẩu ý bị màn vô minh gì đó, rồi giết ăn hoặc bán con lần trong nửa tháng qua, quý vị có giết vật ăn để ăn uống không?
Dạ không.
Không, tại sao nói?
Dạ hết đâu.
Hả? Nên giết ăn hoặc bán con lần vì lòng tham lợi quên được thiện nhân quan tương báo cõi trần, đúng không? Rồi á, vợ con người phải lầm tay thất tinh thất tiết, phải tay tiếng đời xấu cha khổ mẹ vừa lời, quý vị có làm chuyện đó không?
Dạ.
Không, tại sao sinh ra? Tự nhiên vậy mình gán cái tội nào cho mình một cái lãng xẹt kìa. Rồi sang tham những của người ta, mong sang được đoạt được lòng tà mới ưng gì đó, phải không? Câu những câu đó có không? Quý vị có xe cái sang tham của người ta không? Không, tại sao nói?
Hồi xưa nói bây giờ hết.
Vậy là phải tự lên nói dối không?
Xưa đâu hết, xưa già hết.
Mà cảm thấy hài lòng lắm á. Cảm thấy hài lòng lắm á. Và phạm vào tà kiến đã quen cho là người chết hết sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thai, quý vị có vào tà kiến không? Không, tự nhiên sao gán cái tội lỗi đó mình không có mà gán vô cho mình làm sao?
Hồi xưa không biết gì đâu, giờ sư dạy hết nào.
Hả?
Hồi xưa biết.
Cái thực tế nó có phải là cái đúng cái thực tế trạng của quý vị vừa kể ra không? Có không? Không. Mà cứ rồi đó mà cái tụng không. Mà trong khi mình không làm chuyện đó mà cứ gán cho mình cái gán cho mình bao nhiêu cái tội lỗi đủ điều hết á. Hay ghê. Có thấy cái vô lý đó mà đúng nhẹ sao nói đức hoàng những vậy thì con làm lễ quá bá ngồi quá sát bà vậy nên là thời Đức Phật các cái vị vườn mà tỳ cô á mà thành lợi Bồ Tát, tụi Bồ Tát của Bồ Tát có nghĩa là Bồ
Tát
gần
Bồ Tát phúc thì bệnh
Nói từ lại là Ubo Sapa, nó gần với thuốc như vậy. Thì ngồi nghĩ là trong cái nửa tháng qua mình phạm gì đó mới sám hối cái gì kìa. Sám hối có hết tội không?
Không.
Vậy sám hối làm gì?
Đó không biết thì làm sư giải đi hết
là. Không, giờ cứ vậy là sám hối nó không. Cái sám hối của nhà Phật này không giống như cái nghĩa xưng tội của Thiên Chúa. Thiên ta xưng tội Thiên Chúa là nhân danh cha, đúng không? Cha giải tội cho con rồi nó tội con hết, đúng không? Nhưng bên nhà Phật không có chuyện đó xảy ra. Quan con không có chuyện đó xảy ra nha. Mà cái sám hối này á, thật sự ra nó không có tác dụng gì hết. Mà cái một cái điều mà chúng ta phải nói rằng bây giờ nói ra thì nó cũng hơi kỳ kỳ, mà không nói ra nó càng kỳ kỳ. Không nói thì cái kỳ kỳ rồi, đúng không? Mà nói ra nó cũng kỳ kỳ. Thật sự mà cái nói này trong kinh điển không đó. Mà ngày xưa đó, hồi lúc mà mới ra truyền bá giáo pháp này về á, để Phật tử gặp mấy nhà kia tới bạch ngài ông ta nửa tháng vừa rồi con lỡ sát sanh gì đó, nói sơ sơ đó, cũng giống kiểu hình thức xin tội rồi đó. Rồi mới một số đề nghị ngài có cái bài kinh để đọc để nhắc nhở tâm. Tại lúc đó ngài mới giao cho cư sĩ. Cư sĩ nào? Cư sĩ Nhất Tâm á. Sau này ngài vậy này xuống nhà, hồi đó ông này là văn thơ nhảy đầy hết. Cái bài kệ Xá Lợi cũng vậy này, là trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt, nếu hơn dạ nhiệt tính thành á. Nè, vậy này chết rồi. Mới chọn cái bài này, cái đọc lên á, đọc tiên cử là hay, nhưng mà sau khi nghĩ lại nó thấy là nó hơi tùy lý. Nhưng mà lỡ rồi. Các ngài, ngài Hộ Tông, ngài Thiện Luật, ngài Giác Quan, ngài Giác Nhân.
Sư Nhất Tâm này ở đâu rồi?
Mà cái thời Đức Phật á, những vị đó đó, những vị tỳ khưu đó, sau khi quán xét nửa tháng qua mình vi phạm không phải là cái tội, mà vi phạm cái giới nào nha, thì mới xin giống kiểu sám hối cái giới đó. Thì cái sự kiện cái giới A, giới A bị dơ đúng không, bị đứt đúng không, giới sám hối lại thì nó trở lại là giới không sạch. Giới sạch trở lại nhưng nghiệp vẫn còn đó. Hiểu chỗ này không? Cái nghiệp sát sanh thì giờ cái giờ sát sanh nó có một cái hai điều là giới sát sanh và nghiệp sát sanh. Cái người mà giết con gà, con vịt, con mèo, con heo, con chó, con gì, con muỗi, thậm chí con muỗi luôn, thì người đó cùng một lúc phạm hai điều: một, về giới bị đứt, giới sát sanh bị đứt; thứ hai nữa, nghiệp sát sanh phải gieo. Hiểu chỗ này không? Thì bây giờ xin ta nói lại, thì nghiệp sát sanh vẫn còn mà giới sát sanh nó không sạch trở lại. Đấy, cũng vô sát phá lại chỗ đó, chứ không phải là tôi sanh hối là cái tội lỗi luôn, nó không còn nữa, không có, nghiệp vẫn cứ là nghiệp thôi. nè, lỡ ăn cắp của người ta rồi, lỡ lấy của không cho rồi đúng không? Nhất là kiểu giới Sima đó, nhào vô mà cắt dây đó. Lúc mà kiểu giới Sima mà nhào vô xong xuôi, nhào vô chạy vô cắt dây, bực á. Ai cho phép cắt dây à?
Dạ không ai cho.
Không ai cho, nhảy vô cắt dây có phải là ăn cướp không? Có phải ăn cướp không? Nó nhìn hình dung này phải không? Mà cái dây nó có chủ không?
Dạ có.
Giật có chủ, cứ giật có chủ, cố ý lấy, ráng sức lấy, và đã lấy được đúng không? Năm chi có đủ. Năm chi có đủ. Cái sợi dây đó là có chủ không? Dây Sima đó có chủ không? Dạ. Giật có chủ, biết giật có chủ không?
Biết.
Lấy, cắt đúng không? Cố ý lấy đúng không? Ráng sức lấy đúng không?
Dạ.
Để được, đủ năm chi. Rồi trầm cắp những sợi dây đó, chủ dây đó là ai? Chủ những sợi dây Sima đó là ai? Là ai? Tam Bảo đâu trong đó? Cái gì cũng đổ thừa Tam Bảo không ạ? À? Ở đây với Tam Bảo à? Mấy dây đó của Tăng, của Chi Tăng, không có Tam Bảo nào trong đó đó. Ở ra Tam Bảo không? Hù hả? Mấy sợi dây ra là của mấy sư đúng không?
Sợi dây lên có cái căn ra là con giới của Tăng nữa.
Mà ngày xưa đó
không có vấn đề căn dây.
Với lời căn dây đó. Nếu mà ghi không có căn dây đó, cái khu nhiên nó rộng lắm. Khu nhiên rất là rộng. Đến rau bút mặt bụng á, bụng tuyên ngôn rồi mà chết lại đó.
Cái nhào đi vô ra, đi vô ra, vô ra vậy.
Thì phải cùng đi cùng lại nhiều lần. Rồi sau này nó để cho ngăn cản nào một cái ranh giới ra ngoài mới có cái dây, dây mỏng thôi. Chứ không phải vòng một khúc này nè, cả mấy thước nữa. Đó một cái đường dây để cho tưởng tượng, để cho những hàng phật tử không đi vô qua lại nữa thôi, không có gì hết á. Rồi dần dần tự sợi dây nó biến thành là cái dây bùa với chú dây niệm kia tùm lum á, hiểu không? Nó bay vô cắt bực lên đúng không?
Mà mấy sợi dây này của ai? Nếu đó là của ai là của
mấy em sư đúng không? Ranh giới của mấy em sư mà, thì cái này là của tăng chú. Như vậy nhảy vô chưa chi vừa dứt gan, mới vừa chư thiên là cứ bay 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 bay, cứ mới vừa hưởng á, chư thiên ngự ra lưu thông á, nghe trưởng lão mới vừa chư thiên cái là bay 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 bay, khủng khiếp thiệt. Nhưng mà mấy cái hành động này có phải là giật không?
Giật lại.
Nếu đúng nghĩa thì xin mấy ông sư mấy chị cho đúng không?
Dạ.
Của mấy ổng mà thì xin đây ổng xin này mà chưa xong bài kinh hồi hướng nữa, ngó qua lại đâu trời. Thì cái đó làm như vậy á có phước không?
Dạ,
không phước mà tại sao làm? Đừng đổ thừa tại con không biết nha, không biết la đành. Thứ hai nữa do cái gì? Nguyên nhân tạo cái tội lỗi đó do cái gì? Do gì? Do lòng tham. Lòng tham
nghĩ thế này không? Có nhiều người sinh về không có cắt kẹp mùi, không biết để làm gì, bắt đầu cho họ cho thì người nhận thứ hai đó
có lỗi không?
Có.
Người nhận thứ hai làm gì có lỗi? Như quý vị giật đại cho đã, đem cho tự nhiên sẽ lấy thôi. sư có phạm gì đâu, sư nhận hợp pháp không, sư nhận hợp pháp không, sư không có lỗi đúng không, mà cái người cho có lỗi đúng không,
lỗi cho lỗi,
lỗi trước đó đó, lỗi cướp giật đó đó đúng không, mà giờ đem cho giật mà không chịu xài đem cho đó là mình muốn lợi ích đem ra mà tội mình mang đúng không, có đúng hay không chứ gì vậy?
Cho nên khi mà sáng nói á, thật sự khi sáng nói đó,
là xem là cái giới của mình các bạn, để rồi mình xin giới trở lại cho giới mình được trong sạch, còn việc mình đã làm rồi thì đừng bao giờ, nó không thay đổi được. Nó chỉ có một trường hợp như vậy.
Bây giờ tôi lỡ ở trong nhà ca hát, bây giờ muốn hát không cho cái người hát này nó trổ quả,
bởi vì nó trổ quả nguy hiểm vô cùng đúng không, cản làm sao cho nó không trổ quả, thì nó cũng giống như thấy giờ cái bức tường này đẹp vô này, nhưng mà lỡ có dấp hay sơn đen tập lên đó, bây giờ làm cho nó không có thấy được đó, lộ ra cái dấp sơn sơn đen đó.
Dùng sơn sáng phủ lên đúng không,
sơn lên đúng không, mà sơn lại cái sơn đen còn
dạ còn
vẫn còn đó, nó bị sơn trắng che thôi chứ làm sao mà nó hết được. Thì cũng vậy, việc ác mình đã lỡ mình biết nó vậy rồi, thì muốn cho cái ác này, ác nghiệp này nó không có cơ hội nó trổ thì làm thiệt thiện vô. Bạch giả cái ngày cho ví dụ thứ hai, bây giờ lỡ mua một con bò đen về mà không giữ rồi mới bắt đầu nuôi rồi, mua tới chừng phát hiện ra con bò này là bò đen, mà khi nó ra khỏi chuồng á là nó hút, nó làm cho cái ruộng nương qua màu hoặc là nhà cửa bị hư hại. Mà người con men này không muốn cho con bò đen này ra khỏi chuồng đúng không, thì mới là mua những con bò trắng về, dùng những con bò trắng cản không cho con bò đen ra khỏi chuồng. Thì cũng vậy, biết mình đã làm một cái việc ác xấu rồi đúng không, thì tạo việc thiện rất là nhiều vô để mà cản trở lại. Như vua A Xà Thế lỡ giết cha rồi thì giết cha rồi 100 lần sám hối cũng vậy à, cứ quỳ mà lại như thế xin sám hối cả 100 năm thì giết cha vẫn cứ giết cha, không cách gì mà hết, là bắt buộc phải rơi xuống địa ngục thôi. Cho nên cái bộ phân tích nó tất cả phát bà cho quả nhất định nè. Thì 5 cái ác tâm nghiệp này giết a la hán, giết cha, giết mẹ, giết a la hán, chia rẽ tăng làm chảy máu phật, dứt khoát phải rất nhiều. Giết cha, giết mẹ, giết vị thánh a la hán, chia rẽ tăng làm chảy máu phật, dứt khoát phải rất nhiều. Biết chắc chắn phải đó rồi thì chọn cái địa ngục nào còn mà nhẹ nhất á, rớt vô. Đấy là cái chuyện người con mẹ. Cho nên sau khi nghe trong bài kinh Sa Môn Quả xong, vua A Xà Thế quay ra tích cực làm việc thiện, ủng hộ giáo nhiệt thành, nhờ đó thay nhờ nó xuống địa ngục A Thầy nè, trọn kiếp đó nó còn lại, cái thời gian ở đây trọn kiếp đó nó còn lại, thì nhờ nỗ lực ủng hộ Phật giáo, tạo nhiệt thiện trong Phật giáo đó, chỉ rớt xuống địa ngục đồng sôi. Một cái đại địa ngục này á, ở bên góc này nó có một cái địa ngục vụ. Địa ngục vụ này gọi là quốc sở đá, được dịch là đa khổ. Diêm Vương ở đây này, trong này nè, để trong này nó có 5 cái loại địa ngục. Địa ngục vụ này theo đó chúng địa ngục đồng sôi, thì thời gian chịu khổ trong địa ngục đồng sôi này chỉ có 60.000 năm thôi, còn hơn là phần còn lại của kiếp địa cầu. Mà rớt tôi này địa ngục này mới đau khổ nhiều hơn. Ở đây giống nhà tội chung thân, còn hôm nay rõ thì giảm án nghe nhẹ đây sát năm nhân tích cực làm việc thiện đỡ rồi. Đây là tội là phạm ngũ nghịch đại tội, bắt buộc phải rớt xuống địa ngục, bắt buộc
không có cách nào khó nữa.
Thì biết như vậy rồi á, đó là cái việc ác rồi đó. Thì là tích cực làm việc thiện thì chặn nó lại, không cho nó cơ hội nó trổ. Nhưng mà cái người mà không làm việc ác á, có phải là người đó làm việc thiện không? Có phải những người mà không làm việc ác tức là người đó đang làm việc thiện phải không? Không nha. Không à. Cho nên một số nghĩa là bây giờ tôi cần gì làm việc thiện, tôi không làm ác là tốt rồi đúng không? Thì nó cũng giống như một cái mảnh vườn vậy, nó không có cỏ dại. Mảnh vườn nó tốt không? Tốt không? Còn lâu. Mảnh vườn nó không có cỏ dại mà cũng không có cây rết phải không? Thì cái mảnh vườn này vô ích. Có hiểu chỗ này không? Cái mảnh vườn nè không có dại, nhưng mà trên này cũng không có cây nào để có lợi hết á. Thì cái mảnh vườn này có lợi chưa? Nó không có cây dại đã đành rồi, thì phải có cây xoài, cây mít, cây cam, cây ổi, cây quýt, cái gì đó để sau này còn có thu hoạch chứ, đúng không? Nên cái người này nói là tôi không làm ác, báo là tôi đâu cần phải làm việc thiện. Thì bây giờ sau này may mắn lắm, may mắn lắm, không làm việc ác nè, may mắn lắm được sanh làm người thôi. Muốn làm sanh làm chư thiên phải là việc thiện, phải là việc thiện. Còn giữ giới chỉ làm người thôi nha. Còn mà muốn đẩy lên cõi này cõi kia đó thì phải làm việc thiện. Một số người nói thôi tôi giữ giới là tốt rồi, nghĩa giữ giới trong sạch được tốt không? Bố không? Không cần bố thí, không cần tu thiền, không cần phục vụ, không cần cái gì hết. Được không? Được, chứ không? Sao không? Giữ giới trong sạch rồi, nhưng không cần bố thí, không cần phục vụ, không cần cung kính, không gì hết. Được không? Được, ai cản đâu. Nhưng mà kết quả như thế nào? May mắn làm người sẽ là người nghèo khổ, đi đâu cũng bị người ta khi dễ, đúng không? Tại đâu có pháp cũng tỉnh đâu, đi đâu cũng đơn độc đúng không? Không có bầu đoàn thê tử, không có kẻ đưa người đó, không có gì hết nè, lủi thủi mà đi đúng không? Đi một mình, đi trong đêm mưa gió lạnh lùng gì đó phải kệ vậy thôi. Vậy mình đâu có phục vụ ai đâu, thì sau này đâu ai giúp đỡ cho mình đúng không? Mình đâu cũng tỉnh ai đâu, thành ra sau này đâu ai tôn trọng mình đâu đúng không? May mắn được làm người sẽ là người như vậy đó, chịu không? Nếu không thì phải làm gì khác, thì làm ra cho người ấy chứ. Chứ cái nói này giờ tôi chỉ trì giới không thôi, tôi không cần làm những chuyện này khác. Đó là một quan điểm sai lầm, cũng giống như cái lĩnh ruộng, lĩnh vườn không có cỏ dại chưa cũng đã có lợi, bắt buộc trên này phải trồng thêm những cây có lợi đúng không? Tối thể cũng dài ra bụi xả đúng không, để sau này có còn để xông hơi rồi. Cho nên có những cái quan điểm nó kỳ thôi đó, có giữ giá được là tốt rồi, mấy cái kia thôi không cần. Nhưng mà chính mấy cái kia mới là cần thiết hơn. Giữ giới chỉ bảo đảm cho cái sinh thú người của mình thôi. Nhưng mà người được hạnh phúc, người được an vui, người được thông dong tự tại không? Chính là do phước. Bây giờ lại vấn đề. Chúng
Cho nên cố gắng làm sao khi mà sám hối mình quán xem xét lại cái giới mình như thế nào rồi mình xin giới là xong. Chứ không phải đọc tràn gia đại hải rồi tự nhiên cái chuyện không có cái máy rồi tôi có làm chuyện đó đó, tôi có sát sanh đó, tôi có trộm cắp đó, tôi có tà dâm đó, tôi có nói dối đó, chuyện đó có không? Tự nhiên ghé kỳ cục quá, hiểu ý chúng tôi nói không? Tự nhiên mình nói dối mình, cái đó là mấy cái sai lầm cực kỳ sai lầm mà giờ nói ra thấy kỳ kỳ đúng không? Mà không nói cũng thấy kỳ kỳ đúng không? Cho nên những cái đêm sáng nói ai làm gì làm, nếu gì thì thông minh đấy, động cái động đi, tôi không có. Bất chợt sinh giới sinh ra đàng hoàng, nghiêm túc sinh giới thấy nằm giới đàng hoàng đủ rồi, hiểu chưa? Nam vậy thôi.